Chiêu thể thao.
Chiêu thể thao.
Nói đến bia và game online, bạn liên tưởng đến điều gì? Đó là hai thú tiêu khiển đậm chất đường phố, là tệ nạn xã hội, là tác nhân tai tiếng có phần gây ra không ít vụ phạm pháp. Hay ngược lại, đó là môn thể thao đang từng bước gây tiếng vang trên đấu trường quốc tế. Dù bạn nghiêng về bất cứ phương án nào, cũng xin nhớ rằng một nửa sự thật thì không phải là sự thật.
Cái sự thừa nhận của SEA Games về thể thao điện tử là một bước tiến và phát triển của cái ngành này. Cách nhìn của xã hội thì chúng ta cũng phải chờ. Cái hệ lụy để lại của game nó quá lớn. Rồi bố mẹ sẽ suy nghĩ thế nào về cái nghề nghiệp này. Trong cuộc sống này có rất nhiều nghề cần phiêu lưu mạo hiểm. Cái chính người có đủ sức mạnh và kiên trì hay không để lựa chọn con đường ấy.
Để trở thành một cơ thủ mà có thể sống từ visa đó thì nó không phải dễ dàng chút nào cả. Nên cái việc đó khá là rủi ro cho tất cả các gia đình để ủng hộ cho con mình theo chơi visa chuyên nghiệp. Thật sự em nghĩ cái định kiến đó cũng là có lý do riêng của các gia đình thôi. Bản thân em trước khi em được như bây giờ thì em cũng từng đi qua rất là nhiều định kiến rồi.
Đó là chia sẻ của tiến sĩ khoa học Đoàn Hương, người từng có thời gian bỏ ra 3 tiếng mỗi ngày để chơi game online. Cùng thạc sĩ kinh tế Bao Phương Vinh, ngôi sao mới của làng bia nước ta khi hồi tháng 9 vừa qua đã xuất sắc đoạt chức vô địch thế giới. Và chiêu thể thao kỳ này, tôi, Ngô Đức, sẽ cùng bạn đòi lại công bằng cho hai thú vui này, hay chính xác hơn là hai môn thể thao vốn bị mang tiếng là hư hỏng. Ngày nay thì game online vẫn là nỗi ám ảnh khó phai mờ trong tâm trí các bậc phụ huynh thuộc thế hệ 8X, 7X trở về trước. Cũng có thể là do truyền thông đưa tin về tác hại của game online quá nhiều, khiến nhiều bậc cha mẹ có định kiến gay gắt mỗi khi con cái hoặc người thân chơi game online. Từ đó thì họ hình thành lối suy nghĩ chơi game không chỉ tốn tiền mà còn là việc xấu nữa. Họ gắn mác cho những game thủ là lãng phí thời gian cuộc sống, là lười biếng, là xa lánh xã hội, là có xu hướng bạo lực, và tóm lại là thật vô bổ khi đến với thế giới ảo.
Cái thời kỳ bắt đầu ở Việt Nam thì game gây rất nhiều hệ lụy. Nó là nước mắt của các ông bố và bà mẹ, là có những đứa con đang học một cách đàng hoàng ở những trường đại học bỗng nhiên là bỏ hết và đi chơi game. Nhưng chơi game thời đó thì không chỉ thời gian mà là tiền bạc. Rồi ngoài ra là cái chơi game này nó để lại những cái ảnh hưởng cho sức khỏe. Đã có những người mà chơi game đến mức là chỉ ăn có mì sợi và uống nước thôi. Trên bệnh viện đã có những con số để cấp cứu những cái game thủ ấy ở tại bệnh viện rất đông. Và hiện giờ khoa tâm thần Bạch Mai vẫn còn những bệnh nhân đến đó để cai game. Và giọt nước mắt của những bà mẹ đêm đêm phóng xe máy đi tìm con ở cái chỗ chơi game nào. Và đồng thời cũng là giọt nước mắt của những bà mẹ sẽ phải đem tiền của mình để chuộc những cái đồ mà con đã gán lại đó. Bạn tôi có nói rằng tháng nào cũng phải để một số tiền để chuộc xe cho con, mỗi một lần là 5 triệu vì nó cứ gán xe máy.
Bạn thấy sao? Rất thật, rất chi tiết, phải không nào? Đó là góc nhìn từ tiến sĩ khoa học Đoàn Hương, một chuyên gia tâm lý, xã hội, cũng là một người đại diện cho những bậc cha mẹ của thế hệ trước. Cũng thông tin thêm với bạn là dưới lăng kính khoa học, mỗi game thủ thông qua game online đều được rèn luyện khả năng phản xạ và khả năng tư duy chiến lược. Và rất thú vị, tiến sĩ Đoàn Hương cũng từng bị game online quyến rũ.
Tôi là người làm việc cả ngày cả đêm, tôi cũng cần một môn thể thao về trí tuệ. Và khi tôi bắt đầu chơi game, mặc dù tôi là người tính logic rất cao và rất nguyên tắc về cuộc sống, nhưng chính tôi cũng không bảo đảm được thời gian tự hẹn với mình. Ví dụ như tôi tự hẹn là cho phép tôi chơi một tiếng, thì thường tôi chơi thành 3 tiếng. Vì cái game nó rất mê hoặc, vì như các bác sĩ phân tử học đã nghiên cứu trong quá trình chơi game ấy, là não mình sẽ tiết ra một cái chất gọi là dopamine, cái chất là chất gây nghiện. Vì thế khi vào là chúng ta bị cái chất dopamine sản sinh trong não. Kể cả những người lý trí cực cao như tôi cũng không thể nào trấn tĩnh được. Nhưng mà cái vấn đề của tôi là tôi không thể tiêu thời gian được. Vì thời gian của tôi rất quý. Cho nên là kết quả là tôi xóa sạch game và tôi từ bỏ game luôn. Công bằng mà nói, game có những cái tác dụng nhất định trong xã hội và con người. Ví dụ như game là chống lại stress. Rồi game giúp cho con người có một khả năng sáng tạo nhất định, nhất là những game bây giờ ấy.
Theo đà tiến bộ xã hội, Game online được phát triển thành eSports, viết tắt của Electronic Sports, dịch nghĩa tiếng Việt là thể thao điện tử. Các game phổ biến trong thể thao điện tử thường có nội dung liên quan đến tính chiến thuật như Liên minh huyền thoại, Dota 2, hay dòng game góc nhìn thứ nhất như Global Offensive, Ghostfire, Halo hay Overwatch. Theo thống kê thì thể thao điện tử có tổng cộng hơn 200 triệu người chơi trên thế giới. Vâng, 200 triệu người chơi trên thế giới. Nếu bạn xem đây như dân số của một quốc gia thì eSports sẽ là nước đông dân thứ 5 trên thế giới. Không chỉ người chơi mà lượng khán giả khổng lồ cũng là một mỏ tài nguyên mà các công ty có thể khai thác. Nguồn thu chủ yếu đến từ quảng cáo, tài trợ, tiền bản quyền hay quyền tổ chức thi đấu. Tôi sẽ đưa ra một con số cụ thể. Năm 2020, giá trị ngành thể thao điện tử đã vượt mốc 1 tỷ đô la Mỹ. Ngày nay thì game thủ chuyên nghiệp có trí tuệ này, có chiến lược này và có thời gian luyện tập rõ ràng nữa. Họ sẽ được trả mức thu nhập cao như một nghề chân chính. Quan trọng không kém, game thủ còn là vận động viên đại diện cho mỗi quốc gia trên đấu trường quốc tế. Năm 2019, thể thao điện tử Việt Nam lần đầu tiên dự SEA Games và giành được là 3 tấm huy chương đồng. Tiếp đó thì liên tiếp có huy chương vàng tại SEA Games 31 trên sân nhà, rồi SEA Games 2023 tại Campuchia. Mới nhất, thể thao điện tử cũng chính là đội tuyển có nhiều vận động viên nhất của đoàn thể thao Việt Nam tham dự ASEAN 19 tại Hàng Châu, Trung Quốc.
Cần phải có con mắt công bằng về game. Bây giờ tôi thừa nhận rằng game là một mảnh đất mới, một nghề nghiệp mới. Nhưng vấn đề để đi được vào mảnh đất ấy và thành đạt trong mảnh đất ấy thì không đơn giản. Nó đòi hỏi không chỉ sự quyết tâm, sự thông minh, sự sáng tạo, mà nó đòi hỏi một cái năng khiếu nhất định. Nó giống như một ngành nghệ thuật ấy. Vào showbiz chẳng hạn rất hay, nhưng không phải ai vào cũng có thể kiếm tiền tỷ xe sang. Mà cái đó nó đòi hỏi mọi sự may mắn và sự cố gắng.
Những câu chuyện,
những bí mật chưa từng chia sẻ,
những gương mặt thể thao có tầm ảnh hưởng trong công chúng, trở thành nguồn cảm hứng trong cuộc sống.
Chiêu thể thao, podcast thể thao duy nhất thứ bảy hàng tuần trên các nền tảng số của VOV2.
Chiêu thể thao, đón nhận năng lượng tích cực mỗi ngày.
Vâng. Rõ ràng thì eSports cũng như bất kỳ một ngành nghề nào cần được tôn trọng như cái cách mà chúng ta công nhận nó. Tất nhiên, để làm game thủ chuyên nghiệp thì bạn phải chơi cực giỏi. Đối với các game đòi hỏi đấu đội, bạn còn phải thêm vào kỹ năng làm việc nhóm và phối hợp. Hầu hết các kỹ năng này đều phải thông qua tập luyện. Các game thủ chuyên nghiệp cày game mỗi ngày 8 tiếng hay nhiều hơn thế, đó là chuyện bình thường. Quyết tâm này, năng khiếu này, chăm chỉ và cả may mắn nữa, liệu chừng đó đã đủ để theo đuổi một môn thể thao có nhiều định kiến? Xin thưa với bạn là chưa đâu. Mời bạn đến với câu chuyện nóng hổi về hành trình thú vị của Bảo Phương Vinh, cầu thủ 28 tuổi, từng lấy bằng thạc sĩ kinh tế tại Australia nhưng lại bất ngờ đoạt chức vô địch thế giới ở môn bia.
Có hai người là ảnh hưởng vào lối đánh của em nhiều nhất, đó là thiên tài bia, đó là Ferris Corron của người Bỉ, đó và người hai là gọi là thằng đồng bia Hàn Quốc. Cũng là đối thủ mà em đã chiến thắng trong trận bán kết rồi, đó là Choi Won-woo. Em thật sự em cảm giác rất là hạnh phúc. Đó là lý do tại sao trong trận bán kết khi em chiến thắng Choi Won-woo là em đã không ăn mừng quá quyết liệt. Tại vì đó là một trong những gọi là idol của mình đi. Thì khi mà mình chiến thắng họ, mình cảm giác rất là tự hào và hãnh diện. Và bên cạnh đó là mình cũng muốn dành một sự tôn trọng nhất định dành cho họ. Và rất may mắn là em đã đi một mạch tới trận chung kết và chiến thắng người đàn anh của mình là Trần Quý Chiến để lên ngôi vô địch.
Giải Bia Carom Ba Băng vô địch thế giới 2023 diễn ra hồi tháng 9 tại Thổ Nhĩ Kỳ, quy tụ hàng loạt cầu thủ hàng đầu. Thế nên trận chung kết giữa hai cầu thủ Việt Nam là Trần Quyết Chiến và Bảo Phương Vinh thực sự gây tiếng vang lớn. Trong đó, Quyết Chiến loại tay cơ số 1 trên bảng xếp hạng thế giới Marco Zanetti ở tứ kết trước khi đánh bại nhà vô địch thế giới 2022 của nước chủ nhà là Tayfun Tasdimir. Ở trận bán kết còn lại thì Bảo Phương Vinh cũng vượt qua thần đồng Bia người Hàn Quốc Cho Mung Yu bằng tỷ số kịch tính 50-48. Bước vào trận chung kết giải thế giới đầu tiên trong sự nghiệp, Phương Vinh với tâm lý thoải mái đã thắng đàn anh Quyết Chiến với tỷ số 50-34 chỉ sau 33 lượt cờ. Vô địch thế giới, Phương Vinh nhận tiền thưởng 20.000 euro, tương đương 500 triệu đồng. Bên cạnh đó cũng chính thức thiết lập cột mốc lịch sử cho bia Việt Nam. Trước đó thì Nguyễn Đức Anh Chiến từng giành ngôi Á quân thế giới vào năm 2019, còn Mã Minh Cẩm và Nguyễn Quốc Nguyện giành huy chương đồng vào các năm 2017 và 2018. Đó là những cái thống kê rất ấn tượng phải không ạ? Còn ở đây tôi muốn đặc biệt nhấn mạnh đến cái hành trình thú vị của Bao Phương Vinh lấy bằng thạc sĩ kinh tế tại Australia vào cuối năm 2019, nhưng ngay sau đó lại về nước theo đuổi đam mê thể thao, cụ thể là theo đuổi bia Carol Ba Băng. Bạn chắc hẳn phải đồng ý với tôi rằng là với nhiều người khác thì quyết định này vấp phải sự phản ứng quyết liệt từ gia đình. Thế nhưng cha của Bao Phương Vinh là ông Bao Thanh Phương lại ủng hộ lựa chọn của con trai. Nhưng mà kèm theo đó là cái giao kèo trong vòng 3 năm, nếu mà không có thành tích thì sẽ phải chuyển hướng trở lại con đường kinh doanh.
Để cho ba mẹ ủng hộ em cũng đã vạch ra một kế hoạch. Trong lúc mà em học thạc sĩ, em đã vạch ra một kế hoạch cho cá nhân của mình rồi. Ví dụ bây giờ em tốt nghiệp thạc sĩ, quay về nước em đi làm văn phòng rồi, thì cái doanh thu hay là giống như là cái lợi nhuận của em trong một tháng là bao nhiêu, thì cái việc nếu mà em sống với đam mê của em thì trong một tháng và theo cái kế hoạch đó trong tương lai, cái khoản lợi nhuận đó, nhưng mà em đổi lại em được sống hết mình với đam mê, em cũng đã giải thích và ba mẹ đã ủng hộ 100% cho em để thực hiện ước mơ trong vòng 3 năm thử thách.
Khi mình quyết định cho 3 năm thử thách để chơi bia là cũng tạo đủ điều kiện là mua bàn về nhà và lên hội xin ông thầy Nguyễn Thanh Bình để được tập dượt kỹ hơn để chuẩn bị trong vòng 3 năm đó. Rồi sau đó bước ra thế giới thì cũng nhờ ông bầu Nguyễn Chí Hòa tạo đủ điều kiện để cho vận động viên đi ra thế giới để cọ sát.
Thuyết phục được phụ huynh, thật nghe thì dễ nhưng thực tế không hề giản đơn. Ở nước ta, bia gây ra nhiều ngộ nhận bởi khởi điểm của môn thể thao này là các quán bar, các tụ điểm vui chơi. Rồi khi có những bước phát triển về lượng người chơi thì bia đã không được nhìn nhận dưới góc độ thể thao. Thay vào đó, bị nhìn nhận như là một thú vui sặc mùi tiền, chơi độ này, chơi theo dạng cờ bạc. Nhưng bản thân bia hay bất cứ môn thể thao nào khác có thể cá cược được, như boxing, như bóng đá, như quần vợt, đều không có lỗi. Hoàn toàn là thể thao, và thậm chí là nghệ thuật. Bia có tính đối kháng cao, đòi hỏi thần kinh thép, thể lực sung mãn và cả một chút lãng tử nữa thì mới thăng hoa được. Một nét đặc biệt của bia là người chơi không thể giấu được cá tính của mình. Lãng tử hay là thực dụng, nóng nảy hay là trầm tính, chụp giật hay là kỹ càng, đều bộc lộ ra hết. Còn chuyện bia biến tướng thành cờ bạc thì tôi nói với bạn như thế này, xấu hay tốt đều do con người cả mà thôi.
Em thì không có ý định để truyền cảm hứng hay là thay đổi những cái định kiến ở trong quá khứ đi, nhưng mà đối với em chỉ nhắn nhủ là nếu mà các bạn đã có đam mê hoặc là khát khao trong con người mình rồi thì các bạn hãy lên một cái plan, một cái kế hoạch chi tiết cụ thể để là trình bày cũng như là cho ba mẹ mình thấy là cái việc mình theo đuổi đó thật sự là nghiêm túc.
Tôi nghĩ rằng ngành thể thao điện tử nó là một nghề, nó là mảnh đất. Người nào mà chịu khó đem cuộc đời của mình gắn bó cái mảnh đất và nghề ấy thì sẽ thành công. Xưa nay nghề không bao giờ phụ người.
Thông điệp của thạc sĩ Bao Phương Vinh và tiến sĩ Toàn Hương cũng là lời kết của Chiêu Thể Thao kỳ này. Ngô Đức cảm ơn bạn đã đồng hành. Chúc bạn có những ngày nghỉ thật vui. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.